Bây giờ nói đến 6 loại phiền não căn bản mà tôi chắc là quý vị đều quen thuộc với chúng và coi chúng như bạn hữu lâu năm. Đầu tiên là tham, tham của quý vị, tham của tôi và tham của họ thì giống nhau, 3 trong 1 và 1 trong 3. Con người tuy không giống nhau nhưng cái tham của họ thì như nhau. Tham tuy cùng một loại nhưng cũng có thể nói là không giống nhau về số lượng. Như cái tham của quý vị có thể lớn hơn tôi một chút, cái tham của tôi có thể ít hơn quý vị một chút. Hoặc là quý vị tham ít một chút, tôi tham nhiều một chút. Mỗi người đều có mỗi cái tham riêng. Nói chung, cái tham này đều là phá hại chúng ta. Phá hại như thế nào? Quý vị hãy còn chưa biết sao? Quý vị thật không biết là bị nó phá hại như thế nào à? Vậy tại sao đến nay quý vị còn chưa thành Phật? Tại sao quý vị không có trí huệ và ngu si đến thế? Bây giờ chắc quý vị đã hiểu rồi chứ? Nguyên nhân là vì cái tham này. Vì lòng tham không biết chán, nên bất cứ cái gì cũng không biết sợ nhiều, không sợ có nhiều tiền, không sợ có nhiều của cải vật chất. Cả đến các thứ dơ bẩn cũng không sợ nhiều, phiền não cũng không sợ nhiều, càng nhiều càng tốt. Vì vậy nói theo lối nói của Hàn Tín, khi điều động binh cơ là đa đa ít thiện, tức càng nhiều càng tốt. Hàn Tín là một vị đại tướng quân đời nhà Hán và cách dùng binh của ông là binh sĩ càng đông thì càng tốt. Nếu có ý nghĩ càng nhiều càng tốt chính là biểu hiện của sự tham. Thứ hai là sân. Sân chính là cái vô minh của quý vị. Một thứ lửa giận bùng lên như pháo nổ. Pháo còn là nhỏ, thời nay người ta đã phát minh ra bom nguyên tử, bom khinh khí vô cùng lợi hại, cho nên cái vô minh và tâm sân giận của con người cũng ghê gớm như bom nguyên tử và cũng có uy lực như bom khinh khí vậy. Sân là một loại có tính hỏa khí, lửa sân. Thứ ba là si. Nguyên nhân nào khiến chúng ta cứ sai lầm mãi? Chính là vì si. Bởi vì si nên mới có những việc không nên làm mà chúng ta cứ làm. Điều không đáng học mà chúng ta cứ học. Thí dụ như hiện nay có một số thanh niên dùng chất ma túy. Đó là điều mà ta vốn không nên dùng và phải tránh xa. Ta không nên như họ uống vào một viên ma túy còn muốn nuốt thêm viên nữa. Uống xong một viên lại muốn thêm một viên nữa. Mà rốt cuộc họ không hiểu là tại sao họ cứ muốn uống thêm. Lý do là vì ngu si. Họ nghĩ rằng trong đầu này có động thiên thai và sẽ hiện ra một thế giới khác. Thí dụ như nói về những thế giới thần tiên ở sâu trong núi và các hang động huyền bí. Có lẽ khi uống viên ma túy vào, họ sẽ phát minh ra một điều sáng chế mới mẻ, giống như ông Kha Luân Bố năm xưa đã tìm ra đại lục mới. Vì vậy họ muốn khám phá ra một đại lục mới bằng cách uống thuốc mê hồn này. Như vậy chẳng phải là ngu si hay sao? Đây chính là ngu si mà bị cái chữ ngu chi phối nên mới khiến cho quý vị trở thành điên điên đảo đảo. Thứ tư là mạn. Mạn là ngã mạn và kiêu mạn cũng là một loại phiền não. Thứ năm là nghi, là sanh ra một thứ hoài nghi, nghi ngờ, không tin. Đã có nghi thì cái gì cũng nghi. Nghi quỷ, nghi thần, nghi phải, nghi trái, nghi người, nghi mình. Đối với chính mình cũng hoài nghi, đối với người cũng ngờ vực. Điều không rõ ràng thì hoài nghi đã đành, mà việc có nghĩa lý rõ ràng họ vẫn đều nghi ngờ như nhau. Thứ sáu là tà kiến. Tà là không chánh, không có chánh kiến. Chi kiến không chánh đáng, có tà chi, tà kiến. Tóm lại, tôi đã giảng xong về các thứ phiền não. Tôi mong rằng mọi phiền não của chúng ta cũng hết luôn. Và chúng ta đừng nên coi chúng là bạn bè thân thiết mà phải vứt bỏ chúng đi. Chúng ta cũng đừng nên giúp phiền não này tạo thành nghiệp tội nữa. Nếu quý vị giúp đỡ, nuôi dưỡng phiền não thì tự phiền não sẽ giúp quý vị tạo tội, đưa tới kết quả là quý vị phải lãnh đủ các thứ nghiệp báo. Trong lúc đó phiền não là Mahatat chẳng quản tới ai. Như trong câu chào phúng có vẻ mỉa mai, Mahatat chẳng lo cho ai, Ajida chỉ lo cho mình. Cho nên quý vị có mắc tội hay không, chịu quả báo hay không chịu quả báo, nó cũng bỏ mặc quý vị mà chuồn mất. Lúc quý vị lãnh tội thì phiền não đã trốn đi đằng nào mất biệt rồi. Quý vị đọa địa ngục, phiền não cũng chẳng hề theo quý vị. Tụ tập chiêu cảm tự bất đồng. 6 loại phiền não căn bản cùng với 20 tùy phiền não đều nằm trong tập đế. Đế thứ hai của Pháp tứ đế. Tụ tập tức là họp lại. Chiêu cảm là chiêu cảm cái gì? Chính là chiêu cảm phiền não. Do phiền não mà chúng ta không có trí huệ chân chắn. Vậy muốn có trí huệ, chúng ta trước tiên phải hằng phục phiền não. Tuy nhiên, công việc đầu tiên là phải biết nhận diễn ra phiền não. Nếu không nhận ra nó là phiền não thì quý vị hằng phục cái gì? Hằng phục cái nào chứ? Đây cũng như ta muốn giết đạo tặc thì ta phải biết chúng nó ở đâu, cũng như phải nhận ra được diện mạo của chúng. Nếu không, Chúng có thể ở trước mặt ta mà ta còn cứ tưởng là bạn thân thiết của mình. Tại sao? Vì quý vị không biết rằng chính chúng là giặc đã trộm đồ đạc và cướp đi của cải vàng bạc của quý vị. Phiền não cũng giống như vậy. Đó là lý do chúng ta phải nhận thức ra phiền não, không để cho cảnh giới phiền não lôi cuốn chúng ta, mà chúng ta phải hàng phục chúng. Pháp thứ ba của tứ đế là diệt đế. Diệt có nghĩa là bất động, cũng có nghĩa là như như. Duy diệt khả chứng cứu cánh lạc. Khi chứng được diệt đế, niết bàn, lúc đó quý vị mới có được sự khoái lạc chân chắn. Như trong kinh Phật nói về bốn đức tánh của niết bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Chứng được thường, lạc, ngã, tịnh cũng chính là chứng quả tịch diệt. Nhưng dù chứng được quả vị này cũng vẫn là một quả vị của hàng tiểu thừa, chứ không phải là diệu quả cứu cánh của đại thừa. Nói cách khác, đây là quả vị mà A-la-hán đã chứng được một phần chân lý, tức chỉ dứt được phần đoạn sanh tử, nhưng chưa dứt được biến diệt sanh tử. Phần đoạn sanh tử là thế nào? Phần là một phần, đoạn là một khúc, một đoạn. Phần là quý vị có phần của quý vị, tôi có phần của tôi. Mỗi người đều có một phần. Đoạn là quý vị có một đoạn thân của quý vị, tôi có đoạn thân của tôi, nó có một đoạn thân của nó. Có người cao khoảng 6, 7 thước, cũng có người cao 5 thước hay cao 3, 4 thước. Cho nên mỗi người đều có đoạn kích thước cao, thấp không giống nhau. Đây cũng có nghĩa rằng khoảng cách từ lúc sanh ra đến lúc chết coi như là một đoạn, hoặc do từ hôm nay cho đến ngày mai cũng gọi là đoạn. Như vậy tất cả phàm phu đều có đủ phần đoạn sanh tử này. Đó là chỉ chung cho hàng phàm phu, còn hàng nhị thừa đã dứt được phần đoạn sanh tử, chứng đắc niềm vui của tịch diệt. Chứng đắc được niềm vui tịch diệt tức là lúc đã phá được kiến hoặc và tư hoặc. Khi đối trước một cảnh giới nào đó mà ta khởi tâm tham ái thì gọi là kiến hoặc, tức là bị cái sở kiến mê hoặc. Còn tư hoặc là mê lầm về đạo lý rồi khởi phân biệt. Như đối với cái đạo lý này không rõ ràng nên quý vị mới khởi tâm phân biệt. Loại tâm phân biệt này một khi đã phát sanh thì càng phân biệt, càng xa đạo lý, và càng xa đạo lý lại càng phân biệt. Cho nên kết quả là đi vào con đường lầm lạc và vào con đường rẽ mất. Chứng đắc được niềm vui tịch diệt nghĩa là dứt được kiến hoặc và tư hoặc, nhưng gốc vô minh thì vẫn chưa dứt được. Tới giai đoạn này hành giả chỉ mới hàng phục vô minh mà chưa đoạn trừ hẳn gốc vô minh. Chẳng cứ hàng A-la-hán chưa đoạn vô minh, mà cho đến các bậc Bồ-Tát, đẳng giác cũng còn lại một phần cuối cùng của sanh tướng vô minh chưa phá được. Cho nên, dù các vị đã chứng được quả vị tịch diệt rồi, nhưng vẫn còn vô minh, chẳng qua là nó nằm yên đó, không xuất hiện ra thôi. Tóm lại là họ mới dứt được phần đoạn sanh tử, còn biến diệt sanh tử thì vẫn chưa phá xong. Sao gọi là biến diệt sanh tử? Biến diệt sanh tử là nói về các niệm mà chúng ta khởi sanh ra. Niệm sau nối theo niệm trước, niệm sau nữa lại tiếp nối theo, niệm niệm triền miên không ngưng nghỉ. Một niệm sanh là một lần sanh, một niệm diệt là một lần tử, do đó mới gọi là biến diệt sanh tử. Biến diệt sanh tử là niệm niệm không ngừng thì sao lại gọi là sanh tử? Bởi loại cảnh giới này chưa vào được trạng thái định chân chắn. Vì chân chắn định là ngay cả niệm lự cũng không còn. Trong cảnh giới sơ thiền, mặt ngưng không đập. Trong nhị thiền thì hơi thở ngừng. Đến tam thiền thì mọi thứ niệm lự đều chấm dứt. Tới tứ thiền thì hoàn toàn vô niệm. Nên nhớ rằng vào đến cảnh giới tứ thiền cũng chưa phải là chứng quả, mà chỉ là một chặng trong quá trình tu hành, chưa phải là đạt đến trình độ cao lắm. Thông thường đa số người tu đạo đều có thể đạt đến cảnh giới này. Cuối cùng là đạo đế. Diệt rồi là phải nên chứng, đây là đạo, quý vị phải nên tu theo. Trước khi nói về vấn đề này, chúng ta hãy giải thích chữ đạo một cách chi tiết hơn. Chữ đạo, theo cách viết chữ Hán thì dùng chữ tẩu là đi, có nghĩa là muốn quý vị hành. Chữ này có nghĩa là đi, là bộ hành, ngụ ý rằng đạo là phải tu hành, không tu hành thì đạo này cũng vô dụng. Quý vị phải y theo đạo mà tu hành, vì đạo là hành. Nếu chẳng hành sao thành đạo, nếu không tu hành thì đạo là đạo, quý vị vẫn là quý vị, cả hai không hợp thành một được. Trái lại, nếu thực sự y pháp tu hành thì đạo chính là quý vị cũng chính là đạo. Đạo và quý vị không tách rời, chẳng rời nhau được. Quý vị muốn tu đạo ư? Vậy quý vị phải thực hành theo đúng như phương pháp trong đạo mà thực hành. Cho đến nói về đức thì ở đây quý vị cũng phải hành, vì chẳng hành thì không có đức. Chẳng phải chỉ có nói mà thôi. Như từ sớm đến tối, quý vị cứ nói phải có đức hạnh, phải có đức hạnh, phải tu cho có đức hạnh. rồi chỉ nói ở nơi miệng mà trên thực tế thì bất cứ chuyện gì có đức cũng chẳng làm, hoặc là miệng nói về đức mà thân thì cứ tạo tội, tức vốn chẳng có chút đức hạnh nào hết, giống như người ta treo đầu dê, nhưng không bán thịt dê mà lại bán thịt chó. Nếu quý vị nói làm việc có đức, thì quý vị phải thực hiện những việc có đức hạnh. Như nay, nếu quý vị muốn tu đạo, thì quý vị phải y chiếu theo phương pháp mà tu hành vậy. Chữ tẩu, đi, thêm vào chữ thủ, thành chữ đạo. Thủ tức là cái đầu. Tóm lại, đạo có ý nói, tu hành là một sự việc quan trọng bậc nhất đứng hàng đầu trên thế giới này. Quý vị muốn dứt đường sanh tử thì quý vị phải tu đạo. Còn như không muốn dứt sanh tử, tức không cần phải tu hành. Liễu dứt sanh tử chẳng phải là sợ sanh tử. Người nào sợ sanh tử thường cảm thấy ham sống nhưng lại rất hãi hùng khi sắp chết. Liễu sanh tử là muốn thoát sanh tử chứ không phải sợ sanh tử. Quý vị muốn liễu sanh thoát tử thì việc đầu tiên là phải tu đạo, cho nên dùng chữ thủ. Nếu không tu đạo tức không thể thoát sanh tử được. Bây giờ chúng ta hãy phân tích riêng chữ thủ. Phía trên chữ thủ có hai chấm và một cái gạch ngang. Hãy tạm gác phần trên này ra và quan sát phần ở dưới. Đó là chữ tự, nghĩa là tự mình. Đúng như vậy, tu đạo là chính tự mình phải tu, không nhờ người khác tu dùng cho mình. Chẳng phải nói, bạn phải tu, bạn phải dứt sanh tử, bạn phải làm chuyện có đức hạnh, chẳng phải là nghĩa đó, mà là muốn chính quý vị phải tự tu và coi đó như là việc đầu tiên quan trọng nhất mà tự mình phải làm. Gạch ngang trên chữ tự là chữ nhất, nghĩa là một. Một có dụng ý gì? Mọi thứ trên thế giới này đều từ chữ nhất, một mà sanh ra. Sự bắt đầu này ra sao? Nhất tức là cái bắt đầu. Khi có nhất một cái rồi, sau mới có hai, có ba, có bốn cái. Có bốn rồi mới có năm, cho đến vô lượng trăm ngàn, vạn 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 nhiều cái như vậy. Tất cả đều từ con số một, nhất mà sanh ra. Cho nên một này là vô lượng, và vô lượng cũng là một. Vì không có một thì không có vô lượng, và ngược lại. Tôi tin rằng bất cứ ai cũng không có cách gì phản đối đạo lý này. Tại vì sao? Bởi vì tôi biết số thuật, tôi hiểu số học, và trong số học thì tất cả đều bắt đầu từ con số một. Cho nên một là vô lượng và vô lượng là một. Nhưng nay chúng ta chẳng muốn một mà cũng chẳng muốn vô lượng. Không một cũng không vô lượng, vậy thì biến thành cái gì? Chẳng thành cái gì hết mà thành ra con số không. Cái con số không đó là một cái vòng tròn. Trong tiếng Anh nó là chữ ô. Chữ ô hay con số không này thì bao la vạn hữu. Chân không cũng ở trong chữ ô này, mà diệu hữu cũng ở trong con số không đó. Số không này từ đâu có? Do sự biến dạng của chữ nhất, một nói ở trên. Nếu quý vị lấy chữ nhất vẽ cong lại thì thành ra cái vòng tròn là số không, ô. Còn như mở số không đó ra thì nó thành chữ nhất. Chữ ô chính là bản thể của chữ nhất. Không những nó là bản thể của chữ nhất, mà cũng chính là bản thể của hết thảy mọi thứ trong trời đất này. Nó cũng là đại quang minh tạng, kho ánh sáng, cũng là Như Lai tạng tánh, tánh của Như Lai tạng, tức Phật tánh. Nói cách khác, Phật tánh là cái chữ ô, tiếng Hoa là số không. Số không, ô này cũng đại biểu cho tất cả các thứ trên thế giới. Vào một buổi chiều nọ, tôi với một đệ tử đi trên đường và nghe một chú bé hỏi mẹ chú rằng: "Mẹ à, cái gì không có đầu và không có đuôi?" "Mẹ không biết, là một vòng tròn." Tôi hỏi chú nhỏ: "Tại sao con có ý nghĩ là một vòng tròn?" Chú bé không trả lời. Chữ ô này cũng là đại biểu cho Như Lai tạng tánh và cho tất cả mọi thứ sinh hóa hóa trên thế giới. Chân không diệu hữu, diệu hữu chân không. Vòng số không chẳng có bắt đầu mà cũng không có điểm cuối. Nếu phá cái vòng số không ra, nó sẽ biến thành chữ nhất. Chữ nhất một là gì? Tức là vô minh. Có chữ nhất này là có vô minh. Khi chưa có nó thì chỉ là vòng tròn. Và khi chưa phá vòng tròn thì lúc đó là Như Lai tạng tánh. Chữ nhất là khởi thủy của vô minh. Cho nên lúc nãy tôi nói, một là vô lượng, vô lượng là một. Từ một điểm phiền não sanh ra vô số phiền não. Và suy ra thì vô lượng phiền não cũng khởi từ một điểm phiền não lúc đầu. Tại sao chúng ta lại tạo tác ra bao nhiêu chuyện hồ đồ? Chính là từ một điểm vô minh này. Ba việc hồ đồ tạo thành bao nhiêu nghiệp và bao nhiêu phiền não đều do cái một này mà sanh ra. Bởi vậy, muốn tu đạo, chúng ta phải đem chữ nhất phản bổn hoàn nguyên, bảo nó quay về nguồn cội của nó là biến ra chữ ô. Lúc đó, chúng ta mới có thể trở về nguồn là Như Lai tạng tánh mà quay về với chân không diệu hữu. Trên chữ nhất là hai chấm tượng trưng cho một âm và một dương. Kin Dịch nói, nhất âm nhất dương chi vị đạo, thiên âm thiên dương chi vị tật, nhất âm nhất dương thì cá đạo, thuần âm tự biến quỷ, thuần dương tự biến thần. Đây nói một âm một dương gọi là đạo, nếu chỉ riêng âm hay chỉ riêng dương thì là bệnh, vì thuần âm biến thành quỷ và thuần dương thì biến thành thần. Hai cái vừa nói cũng có thể coi như từ chữ nhất mà tách ra thành hai, ngụ ý từ vô minh mà san ra hai thứ kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên hai chấm đó cũng là kiến hoặc và tư hoặc. Vì có kiến hoặc và tư hoặc nên san ra vô số các hoặc và không biết bao nhiêu là phiền não. Đây đều là do từ cái chữ nhất đó san ra. Nếu chúng ta muốn trở về nguồn cội thì phải biến chữ nhất thành chữ ô trở lại. Biến bằng cách nào? Chẳng khó khăn gì, chỉ cần ngày ngày dụng công tu hành, tham thiền tĩnh tọa thì sẽ phản bổn hoàn nguyên, trở về nguồn, tức biến chữ nhất thành chữ ô, biến thành bổn tán đại quang minh tạng của mình, tức trở về bổn tán là Như Lai tạng. Nghe vậy các vị nói, tôi không tin có loại cảnh giới này. Do vì quý vị không tin nên quý vị mới sống trong sự hắc ám. Nếu quý vị có lòng tin, quý vị sẽ khôi phục lại kho ánh sáng đại quang minh tạng của mình. Bởi không tin pháp môn này nên từ sớm đến tối phiền não vô minh cứ bám sát theo quý vị. Vì bị chúng bám riết như vậy nên quý vị mới biến thành cái thùng khí đen, danh từ thường dùng trong nhà thiền. Đó là một cái thùng bằng trúc trong chứa làn khí đen. Nếu đủ lòng tin, quý vị sẽ khôi phục lại trí tuệ sẵn có của mình để trở về nguồn với đại quang minh tạng. Và quý vị cũng sẽ đạt được đại viên kín trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí và thành sở tác trí. Như quý vị thấy, ở đây tôi chỉ nói một chút về nghĩa lý của chữ đạo, chứ chưa được một phần trong muôn phần. Nếu giảng chi tiết hơn thì sợ rằng chúng ta cần rất nhiều thời gian, cũng bởi vì nó quá vi diệu cho nên không thể nói hết được. Đại sư Trí Giả chỉ giảng một chữ diệu thôi mà phải giảng trong 90 ngày. Còn chữ đạo này, nếu giảng thật tường tận thì không phải chỉ là 90 ngày, mà e rằng 90 năm cũng giảng chưa xong. Đời tôi cũng đâu có dài lâu như vậy, cho nên tôi chỉ xin giảng một chút ít thôi. Tuy nhiên, tôi cũng nói thêm vài điều về chữ đạo này. Vừa rồi tôi nói một âm, một dương, và hai nét một âm, một dương hợp lại thành chữ nhân, là người. Như vậy đạo đây chẳng phải là ở trên trời, chẳng phải là ở dưới địa ngục, cũng chẳng nằm trong cảnh súc sanh hay quỷ đói, mà ở ngay trong cảnh giới nhân gian trong từng cá nhân một, chớ không phải từ bên ngoài đến, và ai ai cũng có thể tu cái đạo đó, nghĩa là tu thành Phật đạo. Bây giờ quý vị chưa tu thành đạo, nhưng có phải vì vậy mà quý vị làm rớt mất cái đạo không? Nó không mất đi đâu, bởi vì mỗi một người đều có đầy đủ cái đạo này. Nếu lấy hai chấm, một âm, một dương để nói về cái biểu tượng trên trời, thì một chấm là mặt trời và một chấm là mặt trăng. Nếu nói về thân thể người ta thì hai chấm đó là chỉ cho hai con mắt. Thì đạo ưng tu ngộ pháp thân, muốn tu đạo này, quý vị phải có con mắt trí huệ. Người ngu không thể tu cái đạo này, có trí huệ mới có thể tu cái đạo này, là đưa chữ nhất trở về nguồn, thành chữ Linh, Ô, Zero, số 0, tức là Như Lai Tạng Tán hay Đại Quang Minh Tạng, cũng là Phật Tán mà quý vị và tôi đều có sẵn đầy đủ. Nếu quý vị có thể khôi phục Phật Tán, tức ngay trong đời này sẽ thành Phật, mà chẳng phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu Phước Huệ, hay cả trăm kiếp trau dồi tướng hảo, chẳng phải chờ đợi lâu dài như vậy, mà có thể tức khắc thành Phật. Vậy tại sao quý vị không thành Phật? Bởi quý vị không hiểu biết đạo lý này. Quý vị không tu đạo, cũng không ai dạy cho quý vị về đạo ra sao. Cho nên đến ngày nay, quý vị vẫn còn phải sanh tử, hết sanh, đến tử, hết tử, lại sanh, lên xuống trong sáu nẻo luân hồi, lẩn quẩn loan quan trong cái vòng tròn chữ ô đó, như bỗng chốc sanh trên trời, bỗng chốc ở dưới đất, bỗng chốc là quỷ đói, bỗng chốc là súc sanh, hốt nhiên ở thiên đàng, hốt nhiên dưới địa ngục, bỗng chốc làm thân Atula, bỗng chốc lại làm người. Quý vị cứ như vậy trôi lăn mãi, không sao bước ra khỏi vòng này. Nếu phá được chữ nhất thì quý vị có thể trở về nguồn, quay về cội, về nơi Như Lai Đại Quang Minh Tạng, nơi gốc bổn địa phong quang của quý vị, cũng là quê hương chân thật của mình. Trở lại câu kệ tụng, thị đạo ưng tu ngộ pháp không. Đạo là phải tu, mỗi cá nhân chúng ta đều nên phải tu hành. Phải tu hành cho ngộ được lý nhân không, pháp không, cả hai đều không mà không chấp trước. Cho nên lúc nãy như trong kinh có nói, vô khổ, tập, diệt, đạo đều nên không hết. Tam chuyển tứ đế pháp luân vận, Ý nghĩa tam chuyển tứ đế này vừa được giảng xong, pháp luân vận chỉ pháp môn tứ đế, luân chuyển tới, luân chuyển lui. Thất giác bát chấn ý niệm cần. Thất giác là nói thất giác chi, hay còn gọi là thất bồ đề phần. Bát chấn là bát chấn đạo. Nếu gom tất cả các pháp bát chấn đạo, thất bồ đề phần, ngũ căn, ngũ lực, tứ như ý túc, tứ niệm xứ, tứ chấn cần, tức là 37 món gọi chung là 37 phẩm trợ đạo. Thất bồ đề phần gồm chặt pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, trừ giác phần, xả giác phần, niệm giác phần và định giác phần. Hành giả phải y chiếu vào 7 phương pháp này để tu hành. Chặt pháp là thế nào? Nói đủ là chặt pháp giác phần. Chặt nghĩa là tuyển chặt, lựa chọn. Pháp là phương pháp, giác là sự hiểu rõ, cũng là nghĩa giác ngộ. Quý vị phải có con mắt chọn lựa, chặt pháp nhãn đối với phương pháp tu hành. Có thế mới biết cái nào là pháp, cái nào chẳng phải pháp, cũng như biết phân biệt thiện pháp, ác pháp, bạt pháp, hắc pháp. Đây có một loại sức mạnh tuyển chọn, cho nên quý vị không thể lầm lẫn cho phải là trái, xem chánh pháp như là phi pháp, lấy đen làm trắng, cho thiện là ác. Nếu là như vậy, tức quý vị chẳng có chặt pháp giác phần. Khi tuyển chọn được pháp rồi thì quý vị phải y theo pháp mà tu hành. Một khi dốc lòng tu theo pháp, tức cần phải tinh tấn. Cho nên điều thứ hai là tinh tấn giác phần. Tinh tấn đứng hàng thứ nhì tiếp theo chặt pháp. Tinh tấn là phải chánh tinh tấn, chứ không được tà tinh tấn. Người tu còn phải biết thế nào là chánh tinh tấn và tà tinh tấn. Chánh tinh tấn là nói các thứ công phu như ngồi thiền, trì chú, học giáo lý, hành trì giới luật hay tu hành nhẫn nhục đều phải có một sự tinh tấn. Nếu không tinh tấn thì nay ngồi thiền, mai không ngồi, nay trì giới, mai không trì giới, nay tu hành nhẫn nhục, mai không tu, đó là không có tinh tấn giác phần. Tinh tấn giác phần nghĩa là phải tu tập một cách đều đặn. Ngày đêm 6 thời, đêm 3 thời, ngày 3 thời, lúc nào cũng đều tinh tấn, không ngừng nghỉ. Có tinh tấn mới đạt được vị thiền duyệt. Loại thiền duyệt này gọi là hỷ, nếu nói đủ là hỷ giác phần. Thí dụ như quý vị tĩnh tọa tham thiền, tới một mức công phu nào đó, tức sẽ cảm thấy vô cùng an lạc, vô cùng tự tại, ở trong một trạng thái hết sức thoải mái. Sự an lạc này còn hơn cả sự đê mê khoái cảm của người hút thuốc phiện. Hơn hết mọi thứ hay mọi việc mà quý vị đã làm và cảm thấy khoái lạc vô cùng, đó gọi là hỷ giác phần. Khi đạt tới loại khoái lạc này thì cũng là cảnh giới của người ngồi thiền, đạt tới trạng thái khiên an và thoải mái cùng tột. Tuy nhiên, loại cảnh giới này có lúc là chân thật, nhưng có lúc nó cũng dễ đưa hành giả tới trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Thế nào là tẩu hỏa nhập ma? Đây như là trường hợp lúc tâm của quý vị khởi lên một sự chấp trước, muốn truy tìm cái đã qua, tìm lại cái cảnh giới mới vừa xảy ra mà mình cảm thấy rất hay đó nên tham luyến, và muốn truy tìm trở lại kinh nghiệm này, rồi chấp vào cảnh đó là thật. Do đó ma vương chờ dịp này mà nhập vào. Nếu không chấp trước, ma vương chẳng có cách nào phá quý vị được. Nếu có tâm chấp trước, tức quý vị chấp vào cảnh giới nào, ma sẽ hiện ra cảnh giới đó cho quý vị. Bây giờ phải làm sao? Quý vị phải áp dụng trừ giác phần. Pháp thứ tư trong thất giác chi, tức quán chiếu thẩm tra các ác pháp để làm cuộc thanh lọc, tức trừ khử các pháp nào không đúng mà chỉ cần giữ lại các pháp chân chắn. Cái không đúng chính là cái mà quý vị đã chấp trước đó, quý vị phải trừ bỏ. Lúc quý vị trừ khử sự chấp trước lại là lúc áp dụng pháp xả, nói đủ là xả giác phần. Quý vị phải xả bỏ vọng tưởng chấp trước, nếu không quý vị sẽ không đắc được tam muội, không thể đắc được thất bồ đề phần. Sau khi xả bỏ các vọng tưởng chấp trước là lúc quý vị phải bảo tồn, giữ lại niệm, là niệm niệm tinh tấn, nghĩa của tinh tấn đã nói rồi. Quý vị phải bảo tồn chánh niệm, không lúc nào quên, nên niệm tư tại tư là niệm niệm không quên sự tu tinh tấn. Và có tinh tấn thì sẽ tới lúc quý vị chứng được định, tức định giác phần là thất bồ đề phần hay cũng gọi là thất giác phần. Còn bát chánh đạo thì bao gồm 8 thứ như sau. Thứ nhất là chánh kiến. Kiến đây là từ chữ ý kiến, cái thấy trong ý nghĩ của quý vị. Cái thấy đó phải chánh đáng, tức kiến giải. Sự hiểu biết của quý vị cũng phải đúng, phải chính xác. Nếu có cái thấy không đúng sẽ dễ khiến quý vị đi vào lối rẽ. Còn như có chánh kiến, quý vị sẽ đi vào đường chánh đáng ngay thẳng. Thế nào là gọi là chánh kiến? Thế nào là tà kiến? Thí dụ như nói, tôi phải học Phật Pháp, vì Phật Pháp là chánh đáng, rất nên tu học, đó là chánh kiến. Còn tà kiến thì thí dụ như học đánh bạc, học theo lối du thủ háo nhàn, du thủ du thực, chơi bời phóng đãng, học lười biếng, học cách hại người, đó là tà kiến. Như vậy đủ thấy rằng chánh kiến rất là trọng yếu. Có chánh kiến rồi mới có sự nghĩ ngợi đúng đắn, tức chánh tư duy. Từ cái thấy của quý vị giúp quý vị suy tư, biết sự việc nào là đúng, sự việc nào là sai. Thí dụ quý vị nghĩ rằng tu học Phật Pháp đối với đời người là một điều rất phải, không sai trái, đó là chánh tư duy. Còn tà tư duy là sao? Như quý vị nghĩ rằng thời đại khoa học này học Phật Pháp chẳng có ích lợi gì, vì giảng tới giảng lui chỉ là khuyên mọi người làm việc lành, làm người tốt. Nhưng trên thực tế, ai là người tốt chớ? Chẳng có ai hết, toàn là những người xấu. Tôi thấy có người chuyên làm những chuyện bậy bạ, vậy mà y cũng có tiền để tiêu xài, có rượu để uống, cái gì cũng có. Nếu có ý nghĩ tu học Phật Pháp chẳng hay ho gì, đó chính là động lực đẩy người ta vào con đường tà. Cho nên, nếu có chánh tư duy, tức sẽ không phạm vào điều đó. Có chánh tư duy rồi mới có chánh ngữ. Chánh ngữ là dùng những lời nói chánh đáng giúp người ta không bước vào đường tà, và cũng không nói những lời điên cuồng như kẻ say, mà ta phải nói lời đúng đắn, chính xác, khiến ai nghe cũng thấy hoan hỷ và vui vẻ làm theo. Có chánh ngữ rồi tức nên có chánh nghiệp, tức là kiếm một công việc làm chánh đáng, một chức vụ mà ai ai cũng công nhận là tốt chứ không phải là làm các nghề phạm pháp. Thứ năm là chánh mạng. Vì quý vị có nghề nghiệp chánh đáng nên san mạng của quý vị cũng được chánh đáng. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Quý vị phải tinh tấn làm những việc chánh đáng, chứ không phải tinh tấn làm những việc không chánh đáng. Thứ bảy là chánh niệm. Thứ tám là chánh định. Trên là nói về bát chánh đạo. Tứ như ý túc gồm có dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, niệm như ý túc và tư duy như ý túc. Tứ niệm xứ gồm có thân, thọ, tâm, pháp. Đó là bốn nơi để quán tưởng, là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã. Tứ chán cần gồm bốn thứ sau. Nói về mặt thiện: 1. Đối với căn lành chưa sanh thì làm cho sanh khởi. 2. Căn lành đã sanh rồi thì làm cho tăng trưởng. Còn về mặt ác: 3. Những điều ác chưa sanh thì không cho sanh khởi. 4. Những điều ác đã sanh rồi khiến đoạn trừ, chấm dứt. Ngũ căn gồm có tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Năm căn này sanh ra năm lực gồm tín có tín lực, tấn có tấn lực, niệm có niệm lực, định có định lực và huệ có huệ lực. Tổng kết lại, ngũ căn cộng ngũ lực thành 14, thêm vào tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, thất bồ đề phần và bát chánh đạo nữa là thành 37 phẩm trợ đạo. Nhất đán quán thông thành thánh quả. Quý vị tu tập 37 phẩm đạo vừa kể, tới một lúc nào tức sẽ hoát nhiên thấu suốt, hốt nhiên hiểu rõ hết mọi thứ. Và như vậy là chứng đắc được quả thánh như ý nghĩa của câu tụng trên, nghĩa là một sớm quán thông thành quả thánh. Thiên chân hữu dư nãi hóa thành. Quý vị không nên chủ tại thiên chân hữu dư nãi hóa thành. Thiên chân là một phần chân lý, hữu dư là niết bàn hữu dư. Thiên chân hữu dư niết bàn là hóa thành, do biến hóa ra chớ không phải là thật. Dù đạt được cảnh giới này cũng chỉ mới chứng được niết bàn hữu dư, không phải là niết bàn cứu cánh. Cho nên hành giả không nên dừng lại chỗ này, mà vẫn phải tiến về trước tiếp tục tu.